This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas, được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Đoàn xin được kính chào quý thính giả và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay cũng đã là ngày thứ năm rồi. Wow. Tới weekend nhanh thật đó anh Tiến Dũng. Ngày hôm nay thì không biết là Bộ Lao động báo cáo tình hình công ăn việc làm như thế nào thưa anh?
Wow, ở đó là thuộc đoàn đi sát về kinh tế rất là rõ. Mỗi thứ năm như vậy thì Bộ Lao động sẽ đưa ra cái con số mà gọi là chỉ số thất nghiệp cũng như công ăn việc làm của toàn quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn thuộc đoàn. Nhưng mà trước khi mà Tiến Dũng gửi những bản tin kinh tế, đặc biệt có tin về con số lao động của những thất nghiệp ngày hôm nay, thì Tiến Dũng mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt xuống 2 điểm và con số hiện tại vẫn còn rất là cao là 16.903 điểm. Và Nasdaq đã xuống 5 điểm và con số hiện tại là 4.357 điểm. Thì S&P 500 đã giảm 0.54, tức là chưa đến 1 điểm. Và con số hiện tại là 1.956 điểm. Và T-Note 15 là 2.58%. Riêng về vàng thì lên rất là mạnh từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Vàng lên đến 21 đồng buổi sáng ngày hôm nay và một ounce vàng là 1.293 đồng 60 xu. Riêng về dầu thô thì giảm 30 xu và con số này đang tiếp tục từ từ đi xuống. Và hiện tại một thùng dầu thô là 105 đồng 66 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.26%, tuần rồi cao nhất là 4.22%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.32% và tuần rồi cao nhất là 3.26%. Và 1 euro đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào 36.720.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.780.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến công ăn việc làm của Hoa Kỳ, của người Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra con số chỉ số thất nghiệp đã giảm thêm 6.000 người nữa. Tức là con số này là con số tốt đẹp. Hiện tại bây giờ tổng số cho cái tuần lễ chấm dứt là tháng 6 ngày 14 là 312.000 người thất nghiệp theo như Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay. Và cho thấy rằng khi mà cái economy, tức là cái thị trường của Hoa Kỳ có phần sáng sủa, đặc biệt về công ăn việc làm, thì tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, đặc biệt là cái công ăn việc làm của những người thất nghiệp đã giảm đi, thưa quý vị. Và ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng ngày hôm qua và ngày hôm nay cũng là ngày hôm thứ ba và ngày thứ tư là hai ngày mà Federal, tức là liên bang, đặc biệt gọi là cái quỹ dự trữ liên bang đứng đầu là bà Janet Yellen, thì chúng ta biết là bà họp hai ngày liên tục từ ngày thứ ba ngày thứ tư để biểu quyết cho cái vấn đề gọi là cái tiền stimulus package từ 85 tỷ đã xuống đến ngày hôm nay chỉ còn 45 tỷ. Và theo như lời của bà Janet Yellen thì bà nói rằng mọi thứ đều rất là tốt đẹp. Hiện tại bây giờ cái unemployment rate trên toàn quốc là 6.3%. Nhưng mà bà nói rằng cái con số này sẽ bắt đầu giảm xuống cho đến cuối năm nay là từ 6 đến 6.1% là cao nhất. Tức là con số này bà expect, bà trông đợi nó sẽ đi xuống. Đồng thời cái chỉ số về thương mại cũng như là về Bộ Thương mại đưa ra là cái con số về kinh tế đó đã 2.1-2.3% of this year. Và nó đã down xuống từ trước đó là đã lên 2.8 từ cái tháng 3. Nhưng mà bây giờ nó đã có phần tốt đẹp hơn. Và theo như cái con số mà inflation thì bà đưa ra đó là nó sẽ từ từ slide xuống còn 1.5 hay là 1.7 để khoảng gọi là đến cuối năm nay. Chưa biết inflation, tức là cái chỉ số đưa ra cái con số mà lạm phát của Hoa Kỳ, bà ước tính rằng nó sẽ giảm xuống từ 1.5 hoặc là 1.7 khoảng đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ là 2.1-2.3%. Thì trước đây nó đã xuống từ tháng 3 là 2.8 là con số rất là cao. Bây giờ thì bà expect, tức là bà trông đợi nó sẽ rớt xuống còn 1.7 hoặc là 1.5 khoản đó. Thì cái đó khi mà hai cái điều kiện đưa ra thì chúng thấy rằng thứ nhất là cái chỉ số thất nghiệp, thứ hai là lạm phát. Hai điều này, cái tiền mà của chính phủ bỏ ra để giúp cho hai cái điều này nó giảm trong cái thời gian vừa rồi đó quý vị. Và theo ước tính thì trong 11 phiếu bỏ ra để mà 11 phiếu trong cái statement của Federal đưa ra đó, thì 11 phiếu là thuận, tức là chấp nhận cho cái số tiền gọi là stimulus package by bond đó, đã xuống mỗi tháng như vậy là 10 tỷ. Thì chúng ta biết rằng đầu tháng 7 này từ 45 tỷ sẽ còn có 35 tỷ. Và tháng 8 từ 35 tỷ sẽ xuống còn 25 tỷ. Và tháng 9 là từ 25 tỷ sẽ xuống còn 15 tỷ và vân. Số tiền này sẽ xuống theo thời gian. Và đến tháng 12 có thể là số tiền này sẽ không còn nữa. Cái đó là cái điều mà Federal đưa ra. Và họ cho biết rằng khi mà tháng 12 hoặc là trễ lắm là khoảng 4, tức là đến cái mùa thu, thì số tiền buy bond này sẽ không còn nữa. Và như chị cũng nói là 11 người bỏ phiếu thì 11 người chấp nhận điều đó, tức là 11 phiếu thuận. Là chúng thấy rằng trong tương lai cái số tiền rate, interest rate sẽ tăng lên, và đồng thời cái số mà người mua nhà cửa cũng sẽ có giảm đi một rất là nhiều khi mà cái số tiền này sẽ không còn trên thị trường nữa. Nhưng mà nếu mà bàn tán một cái chuyện mà trong tương lai sẽ mua nhà, chúng ta mướn nhà hay chúng ta mua nhà và mua nhà điều kiện nào, ví dụ xin hẹn quý vị vào ngày mai chúng sẽ nói chuyện về cái điều mà chúng ta nên mua nhà, hay là cái người nào khả năng như thế nào cần mua nhà hay là nên mướn nhà, thì ngày mai thì cũng sẽ giải thích điều đó cho quý vị. Và chiều ngày hôm qua thì cũng như là TSA họ đã đưa ra một cái câu rất là rõ ràng. Chúng ta biết rằng tháng 12 năm ngoái thì họ đã họp lại và họ đã quyết định biểu quyết sẽ lấy tiền fee, tức là lấy tiền lệ phí của những người khách hàng đi máy bay, những hành khách đi máy bay. Thì chúng tôi biết rằng tháng 7 này chúng ta sẽ chuẩn bị số tiền. Thứ nhất, nếu quý vị đi cái chuyến bay mà non-stop flight thì chúng ta sẽ trả 2 đồng rưỡi cho một chiều. Nhưng mà chúng ta sẽ trả 2 đồng rưỡi cho cái non-stop flight và 5 đồng cho cái chuyến mà gọi connecting flight. Và cái flat way for each way, cái flat rate tức là 5 đồng 60 xu. Chúng ta đi, thí dụ chúng ta stop 3 lần thì chúng ta chỉ trả 5 đồng 60 xu mà thôi. Nếu mà chúng ta stop một lần thì chúng ta phải trả 5 đồng cho một chiều đi, mà đi về như vậy là chúng ta phải trả 10 đồng. Và cái tiền fee sẽ trả bắt đầu tháng 7 này, quý vị sẽ cộng thêm số tiền mà chúng ta phải trả theo cái lệ phí. Tức là chúng ta phải trả 2 đồng rưỡi cho những chuyến bay non-stop, và chúng ta phải trả ngược lại 2 đồng rưỡi nữa. Và 5 đồng cho cái trip mà chúng ta connecting, tức là từ tiểu bang, từ thí dụ chúng ta từ Texas, chúng ta qua Cali, chúng ta stop ngay New Mexico, và chúng ta từ New Mexico chúng ta bay tiếp thì chúng ta chỉ trả 5 đồng mà thôi. Nhưng mà chúng ta stop 3 lần từ đây, chúng ta đi qua Cali, chúng ta stop New Mexico, xong rồi stop Arizona, rồi chúng ta mới bay qua Cali, thì chúng ta không cần trả 7 đồng rưỡi mà chúng ta chỉ trả 5 đồng 60 xu mà thôi. Và đây là cái điều mà chúng thấy là sẽ người dân đi máy bay trong tương lai sẽ trả nhiều cái lệ phí. Đặc biệt chúng ta biết rằng cái giá máy bay nó đã tăng lên tháng 5 này là 6%. Trong 15 năm qua đây là lần đầu tiên nó lên cao nhất. Và hiện tại bây giờ ngay cái số mà cái việc mà bất ổn với bên Middle East cũng đã làm tiền xăng tăng, và tiền xăng tăng thì chắc chắn tiền vé bay chúng ta sắp tới đây cũng sẽ tăng lên nữa đó thưa quý vị. Và một bản tin nữa, quý vị nào đi làm gọi là official hay là đi làm về professional job, hay là làm không phải professional job cũng vậy, chúng ta có thể đem con chó cưng chúng ta đi vào nơi làm việc vào ngày mai. Đây là chỉ có Hoa Kỳ gọi là Pet Sitters International, gọi là PSI. Đây là cái luật đưa ra từ năm 1999, tức là người đi làm, đó, người nhân viên có thể đem con chó cưng của mình đi vào chỗ làm. Và cũng có một cái ngày mà chúng ta phải đem con cái chúng ta vào chỗ làm nữa. Và những người mà không có con thì họ có quyền đem con chó của họ vào ngày đó là ngày mai. Nếu vị nào có chó cưng thì chúng ta hãy đem vào chỗ làm việc ngày mai. Không phải bất cứ hãng nào cũng cho chúng ta đem chó vào. Hiện tại bây giờ có khoảng trên dưới 300 cái công ty chấp nhận cho chúng ta đem con chó cưng chúng ta vào nơi việc làm. Trong đó có Procter Gamble, Amazon, Google, v.v. Thì đó là những cái hãng lớn mà họ chấp nhận cho chúng ta đem con chó cưng chúng ta vào nơi làm việc đó thưa vị. Nhưng mà chúng ta có chó cưng chúng ta muốn đem vào nơi làm việc thì chúng ta nên hỏi người supervisor hay là hỏi cái người hãng đó coi có cho chúng ta đem chó vào hay không. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này cũng khá thú vị, cũng như gửi đến quý vị cũng sáng ngày hôm nay. Nó nói về tại sao người giàu ở Hoa Kỳ lại không được người ta thích lắm, tức là người ta không có, nó dùng cái từ dễ nghe là người ta ghét đó thưa vị. Giống như Việt Nam cũng vậy, hơn bất cứ nơi nào cũng vậy, thì người giàu thì thường không được cái sự ưu ái của người dân, gọi là hạ lưu. Và một cái khi một cái cuộc thăm dò của CNN họ đưa ra, thì ngày hôm nay phải nói người giàu khó có được cái sự trọng vọng hay là sự gọi là nể nang hoặc là sự yêu mến của người khác. Và một cái sau một cuộc thăm dò thì người ta thấy rằng cái người mà tự giàu từ cha mẹ, từ ông bà của cải để lại thì hầu như không có được sự ưu ái hoặc là kính mến từ người khác. Ngược lại, cái số người được điểm hơi cao một chút xíu hơn á là những người giàu mà họ từ hai bàn tay trắng họ làm nên tiền, thì những người đó được số người ưa thích nó cao hơn. Theo cái thăm dò thì người ta cho biết hiện tại bây giờ cái người mà tự giàu từ ông bà hay là từ cha mẹ mình á, thì 73% người là say no, họ không thích những người này. 27% là say yes. Còn những người nào mà thật sự họ làm từ cái bàn tay trắng của họ mà làm nên giàu đó, 88% người say yes, tức là họ thích những người đó, còn 12% là say no. Cái lý do tại sao khi được hỏi tại sao mà những người giàu này không được thích, thì họ chỉ trả lời đơn giản là những người này xài tiền quá ngông cuồng, trong khi những người nghèo ở bên ngoài còn cần tiền để mà sinh sống. Chúng ta biết rằng người giàu ngày hôm nay, theo những cái sự thống kê của CNN đưa ra, không phải họ thích mua xe, không phải họ thích mua máy bay, không phải họ thích mua nhà, nhưng mà họ thích mua xe tăng. Và cho biết rằng ngày hôm nay những người giàu họ sưu tầm chiếc xăng, mỗi chiếc xe tăng như vậy trị giá từ 1.4 triệu đến 1.6 triệu. Và cái này nó gọi là fully capable weapon, tức là những chiếc xe tăng này hầu như bắn được đạn thật luôn các thú vị. Và cái thứ hai mà họ thích sưu tầm ngày hôm nay đó là missile launchers, tức là những cái súng bắn missile, và cái giá trị của nó từ 300 đến 350 ngàn. Như vậy vì cái cách chơi ngông của họ mà làm cho ít cái sự ưu ái của người dân gọi là hạ lưu. Và một bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, đó nói về cái WeWe. Chúng ta biết rằng cái WeWe này giống cái tên quý gì đó, hai chữ WeWe là cái drone, tức là biết drone là một cái xe máy bay mà gọi là không người lái, mà Hoa Kỳ thường chế tạo đầu tiên để mà dùng cho để tìm cái địch thủ. Nhưng mà ngày hôm nay thì một người tên là George Gering, anh này đã thiết kế ra được cái WeWe này, cái chiếc bay không người lái này có thể delivery cho chúng ta về thuốc Tây. Nếu mà quý vị nào cần thuốc thì họ có thể dùng cái gọi đến, và họ những người mà pharmacist, pharmacy, họ sẽ dùng cái drone này để mà gửi thuốc đến nhà quý vị. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ cái công ty khác cũng rất là lớn đang chuẩn bị dùng cái máy bay không người lái này vận chuyển hàng hóa đến nhà chúng ta, đó là Amazon, mà hiện tại bây giờ chưa thành vì Amazon chúng ta biết cái package nó nặng hơn rất nhiều cái thuốc Tây, nhưng mà thuốc Tây thì đơn giản hơn. Và cái anh George này, anh đã thiết kế được cái máy bay không người lái này, và hiện tại anh đang sống ở thành phố San Francisco. Và anh nói rằng nếu mà những người nào đang sống ở San Francisco, thí dụ như bạn đang bị nhức đầu và bạn muốn order một cái thuốc nhức đầu, thì bạn chỉ cần bắt điện thoại lên gọi vô pharmacist, nói rằng pharmacy nói là tôi cần cái thuốc nhức đầu, thì cái thuốc đó sẽ đưa đến nhà bạn trong vòng từ 8 đến 12 phút. Chúng ta không thể tưởng tượng được họ dùng cái drone này để gấp cái thuốc đó và gửi đến ngay trước cửa nhà chúng ta và drop cái đó xuống, và chúng ta chỉ cần việc đợi từ 7 đến 12 phút sau và ra mở cửa là cái thuốc tây đó ngay trước nhà chúng ta. Và đây là cái concept, cái prototype, và anh nói rằng trong tương lai rất gần, ngay cái thành phố San Francisco sẽ bắt đầu thực hiện cái điều mà gọi là đi delivery thuốc bằng cái máy bay không người lái như thế này đó quý vị. Và trong tương lai, chú thấy là người Mỹ thật sự ra thì càng béo phì khi mà họ lười, thậm chí bước ra khỏi nhà mà chỉ cần ngồi ở nhà để mà order thuốc thôi, thì chúng ta biết rằng trong tương lai không phải riêng về thành phố San Francisco mà có thể trên 5 tiểu bang của Hoa Kỳ sẽ dùng cái máy bay không người lái này đó quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói theo như bản tin của anh thì có lẽ là cái technology mà càng cao á, làm cho con người mình càng làm biến. Cho nên là có lẽ là sau này con người sẽ phát ra những cái chứng bệnh khác, có lẽ là khó chữa hơn nữa đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Tại vì bác sĩ thường nói trên các đài Mỹ cũng như là Việt Nam, chúng ta một ngày á, làm gì làm, nhưng chúng ta chịu khó đi bộ trên nửa tiếng đồng hồ là cái đời sống chúng ta kéo dài thêm 20 năm thuộc đoàn. Nhưng mà người Mỹ ngày hôm nay chúng thấy rằng họ rất là lười, có thể vì bận rộn trong công việc. Khi họ về thì họ thích enjoy về TV, ăn uống, vân vân, thì họ không có dành nhiều thời giờ cho cái việc và rồi đi bộ hay tập thể dục. Vì thế nên cái đời sống của họ càng ngày, như tôi nói đúng, khi mà béo phì, bệnh cái tiểu đường, ngày hôm nay người Mỹ bị tiểu đường rất là nhiều vì cái lý do béo phì đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Thục Đăng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Và không có chú vị, các bạn thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.